Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 54. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Thay đổi thực tế phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 10 từ câu 1 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn là con trai của Hakalia và Sedokia, Seraza, Asaria, Jeremy, Fasura, Amaria, Mankiza, Hattuk, Sebania, Maluk, Harim, Meremot, Abdia, Daniel, Ginehon, Baruk, Mesulam, Abiza, Mizamin, Maasia, Bingai, Memaza. Ấy là những thầy tế lễ. Những người Lê Vi là Jesua, con trai của Asania, Binui, con trai của Henadad, các Mien và các anh em của họ, Sebania, Hodiza, Kelita, Belaza, Hanan, Miche, Rehob, Hasabia, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani và Beninu. Các quan trưởng của dân sự là Pharoth, Phabat Moab, Elam, Saktu, Bani, Buni, Agat, Bebai, Adoniza, Bigvai, Adin, Ate, Esechia, Asura, Hodia, Hasum, Besai, Harib, Anatot, Nibai, Makbiat, Mesulam, Hesia, Meshesabeen, Sadok, Zadur, Felatia, Hana, Anaza, Ose, Hanania, Hasub, Halohet, Bila, Sobek, Rehum, Hasapna, Maaseza, Ahiza, Hanan, Anan, Maluk, Harim và Baana. Dân sự còn sót lại những thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ canh giữ cửa, kẻ ca hát, người Nethinim, các người đã chia rẽ cùng các dân tộc của xứ đặng theo luật pháp của Đức Chúa Trời, và vợ, con trai, con gái của họ, tức các người có sự tri thức và sự thông sáng, đều hiệp theo các anh em và các tước vị của mình mà thầy hứa đi theo luật pháp của Đức Chúa Trời đã cậy Môi-se, tôi tớ Ngài ban cho, và gìn giữ theo các điều răn của Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, cùng luật lệ và phép tắc của Ngài. Chúng tôi hứa không gả các con gái chúng tôi cho dân tộc của xứ, và chẳng cưới con gái chúng nó cho con trai chúng tôi. Lại hứa rằng nếu trong ngày Sa-bát hay ngày thánh nào dân của xứ đem hoặc những hóa vật hoặc các thứ lương thực đặng bán cho, thì chúng tôi sẽ chẳng mua, và qua năm thứ bảy chúng tôi sẽ để cho đất hoang và chẳng đòi nợ nào hết. Chúng tôi cũng định lấy luật lệ buộc chúng tôi mỗi năm dâng 1/3 xiếc lơ dùng về các công việc của đền Đức Chúa Trời chúng tôi, về bánh trần thiết, về của lễ chay thường dân và của lễ thiêu hằng hiến, về của lễ dân trong ngày sa bát, trong ngày mùng 1, trong các ngày lễ trọng thể, lại dùng về các vật thánh, về của lễ chuộc tội cho dân Israel và về các công việc làm trong đền thờ của chúng tôi. Chúng tôi là những thầy tế lễ, người Lê Vi và dân sự khác bắt thăm về việc dân củi lửa, đặng mỗi năm theo kỳ nhất định, tùy nhà tổ phụ mình mà đem những củi đến đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi, hầu cho đốt trên bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng tôi, y như đã chép trong luật pháp vậy. Chúng tôi cũng định mỗi năm đem vật đầu mùa của đất chúng tôi và các thứ trái đầu mùa của các cây chúng tôi đến đền của Đức Giê-hô-va. Lại chiếu theo luật pháp, đem luôn con đầu lòng trong vòng các con trai chúng tôi và con đầu lòng của súc vật chúng tôi, hoặc chiên hay bò, đến đền Đức Chúa Trời chúng tôi mà giao cho những thầy tế lễ hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời chúng tôi. Chúng tôi cũng hứa đem của lễ đầu mùa về bột nhồi của chúng tôi, về của lễ dơ lên, bông trái của các thứ cây, rượu mới và dầu, và giao cho những thầy tế lễ trong các kho tàng của đền Đức Chúa Trời chúng tôi. Còn 1/10 hơi lợi đất của chúng tôi thì đem nộp cho người Lê Vi, vì người Lê Vi thâu lấy 1/10 trong thổ sản của ruộng đất về các thành chúng tôi. Thầy tế lễ, con cháu của Aaron, sẽ đi với người Lê Vi khi họ thâu lấy thuế 1/10, rồi họ sẽ đem 1/10 của trong thuế, 1/10 ấy đến đền của Đức Chúa Trời chúng tôi, để tại nơi phòng của kho tàng. Vì dân Israel và người Lê Vi sẽ đem các của lễ dơ lên bằng lúa mì, rượu và dầu mới vào trong những phòng ấy, là nơi có các khí dụng của đền thánh, những thầy tế lễ hầu việc, kẻ canh cửa và những người ca hát. Vậy, chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.
Chúng ta học sách Nehemi vừa tới đoạn 10, chúng ta thấy có rất nhiều chi tiết, có rất nhiều nguyên tắc. Phần thì rất là vui mừng ở trong chiều sâu của lời của Chúa. Chúng ta đã học hai phần đầu, đó là bông trái của sự ăn năn. Chúng ta đã học ăn năn là một định ý, ăn năn là một quyết định, một sự chọn lựa trong hành động và thì giờ để chúng ta có thể bước vào trong sự ăn năn. Chúng ta cũng đã học ăn năn là một tiến trình. Tiến trình đó bắt đầu với Chúa là ai? Tiến trình của sự ăn năn không bắt đầu với tội lỗi chúng ta, không bắt đầu về cái sự hối hận về chuyện chúng ta đã làm. Nó là một cái cửa mở, nhưng mà cái nhìn đầu tiên là về Chúa là ai. Và khi nhận biết Chúa là ai thì mới nhận biết là tội lỗi của chúng ta là gì. Tội lỗi không phải là chỉ là một điều sai lầm trước luật pháp hay là một sự gãy đổ thiếu sót của chúng ta, nhưng là trong sự liên hệ của chúng ta với Chúa, tội lỗi là nghịch lại với Chúa, đụng tới sự vinh hiển của Chúa. Và vì thế sự ăn năn là sự muốn trở lại trong sự liên hệ với Chúa cách toàn hảo trong ân sủng của Ngài. Cho nên ăn năn không phải là chỉ hối cải về chuyện đã làm sai trật, tội lỗi, nhưng mà hối cải ăn năn trở lại với Chúa trong sự liên hệ mà Chúa muốn dành cho chúng ta trong ơn cứu rỗi của Ngài và trong sự ban rời rộng của ân điển Chúa. Rồi sau đó thì ăn năn đem tới một cái tiến trình thay đổi mà chúng ta muốn chú ý tới hôm nay. Trong phần số 3, số 4 mà chúng ta thấy ăn năn là một sự hứa nguyện. Ăn năn là một sự hứa nguyện. Chúng ta sẽ đi vào cái chi tiết điều hứa nguyện đó, và chúng ta thấy rằng đầu tiên là tôi cần xác minh rõ ràng điều hứa nguyện. Hứa nguyện cái gì, hứa nguyện làm sao, hứa nguyện như thế nào. Và thứ hai, tôi cần thi hành điều hứa nguyện. Điều hứa nguyện đó là điều phải được thi hành trong hành động. Thi hành trong hành động những phương diện nào? Chúng ta vừa nghe lời của Chúa tuyên đọc. Chúng ta thấy ăn năn là sự thực hành, đó là điểm thứ tư. Ăn năn là sự thực hành, và thực hành trong bốn cái khía cạnh của đời sống rất là căn bản. Tôi cần thay đổi chuyện gia đình,
Tôi cần thay đổi chuyện thờ phượng, tôi cần thay đổi chuyện phục vụ, và tôi cần thay đổi chuyện dâng hiến. Ăn năn là sự thực hành, và sự thực hành đem lại sự thay đổi, thứ nhất là trong gia đình, thứ hai trong sự thờ phượng, thứ ba trong sự phục vụ, và thứ tư trong sự dâng hiến. Chúng ta muốn thấy được những phương diện rất là rõ ràng của lời của Chúa đòi hỏi chúng ta chú ý tới, và cái tiến trình Chúa muốn dẫn chúng ta đi. Chúng ta vừa nhắc lại đó là ăn năn là một sự chọn lựa, là một định ý. Nó là một cái tiến trình, nó là một cái thời gian mà Chúa làm cái công việc của Chúa. Nhưng mà ăn năn, cái tiến trình đó nó phải dẫn tới hành động, dẫn tới sự thay đổi, dẫn tới một cái sự dấn thân hứa nguyện rất là rõ ràng. Mà không phải chỉ là dấn thân hứa nguyện thôi, nhưng mà sự thực hành của sự hứa nguyện đó, để những gì Chúa muốn thay đổi trong đời sống của chúng ta, Chúa làm công việc đó rõ ràng. Và không phải chỉ là sự thay đổi trong một vài cái sự sai trật cơ bản trong đời sống, một vài điểm mà tội lỗi mà mình nhận thấy được, nhưng mà nó là nguyên cả hệ thống sống, nó là nguyên cả cái nền tảng sống, và cái nền tảng sống được đo lường trong những cái khía cạnh rất là căn bản, và sự thay đổi nó phải đụng tới cái căn bản của giá trị đời sống, chứ không phải chỉ là trên một vài dữ kiện hay là một vài chuyện xảy ra, những cái lỗi lầm xảy ra mà thôi. Thì những cái điều căn bản đó xảy ra trong gia đình, nguyên cả khía cạnh gia đình của chúng ta như thế nào, chiều hướng của sự ăn năn trước lời Chúa đụng tới gia đình mình ra sao, đụng tới sự thờ phượng Chúa ra sao. Chúng ta nghe đọc rất là chi tiết trong cái phần gia đình, trong cái phần thờ phượng, rồi chi tiết của sự phục vụ từng chi tiết một, nó xoáy chuyển đời sống của mình, nó chủ động như thế nào, nó cũng phải được bày tỏ ra trong sự ăn năn. Và vấn đề dâng hiến là vấn đề thái độ về giá trị đời sống được bày tỏ ra trong sự ăn năn ở đây nữa. Chúng ta thấy rõ ràng ở đây là điều mà Chúa muốn đụng tới từng cá nhân, từng hội thánh, từng thành phần của hội thánh. Cho nên chúng ta muốn nối kết lại với điều mà đang xảy ra trong đời sống của dân sự đáp ứng với lời của Chúa. Cuối đoạn số 9 câu 38 thì nói rằng: dầu các sự này chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép nó, các quan trưởng người Lê Vi và những thầy tế lễ của chúng tôi đóng ấn cho. Dân sự của Chúa được Chúa dẫn tới cái tiến trình ăn năn, Chúa dẫn cho họ tới chỗ tạo lập một cái định ý chọn lựa để đáp ứng với lời của Chúa. Và họ đặt ra những cái hành động, họ thi hành để mà ăn năn. Họ đã để cái tiến trình nghe lời của Chúa, họ nghe một cách thấm nhuần, họ nghe rất nhiều rất lâu. Rồi chúng ta nhớ rằng sau khi đã nghe rất nhiều rất lâu, 6-7 tiếng đồng hồ, họ lại xin đi học thêm để đi vào cái chiều sâu hơn. Và khi lời của Chúa đi sâu vào thì nó thay đổi ở trong tấm lòng, nó đụng tới những cái chỗ cơ bản. Họ khám phá Chúa là ai, họ thấy được cái tội lỗi của mình trong sự liên hệ với Chúa, và họ kêu cầu Chúa, xin Chúa làm cái công việc của Ngài. Thì bây giờ họ muốn thi hành thì họ đưa ra những cái điểm hết sức là rõ ràng, và họ lập lên một cái giao ước, họ lập lên một cái giao kèo, họ ghi xuống đây là những điều con sẽ thay đổi, đây là những điều con cầu xin Chúa thay đổi, những điều con muốn thay đổi, và họ ký tên. Thì lúc nãy chúng ta nhảy vào câu số 28, bởi vì từ câu số 1 cho tới câu số 27 là tên của những người ký vào trong cái bản giao ước này, bản giao kèo, giao ước mà họ lập ra với Chúa. Họ nói rằng chúng tôi lập giao ước chắc chắn, chúng tôi ghi chép nó. Mà họ ghi chép 4 cái khía cạnh mà cầu xin Chúa thay đổi, và họ bằng lòng dấn thân trả giá. Khi chúng ta học về điều này, họ trả giá cao lắm. Họ trả giá cho cái sự thay đổi này, để cho cái sự phục hưng của Chúa còn tồn tại lâu dài ở trong đời sống và trong cộng đồng. Thì chúng tôi lập giao ước chắc chắn và chúng tôi ghi chép. Rồi các quan trưởng, người Lê Vi, tất cả những thầy tế lễ đóng ấn cho và ký tên. Câu số 1 chúng đọc là đây là tên của các người đóng dấu mình trong giao ước, rồi Nehemi, rồi kể xuống, lát nữa chúng ta sẽ tới chi tiết này. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn mở ra đó là ăn năn là một sự hứa nguyện. Ăn năn một cái sự hứa nguyện, mà sự hứa nguyện này để thực hành. Sự hứa nguyện này thực hành trong những căn bản đời sống mà Chúa muốn chủ động để đem chúng ta lại trong sự liên hệ với Chúa. Cho nên sự ăn năn không phải chỉ là nước mắt và cảm xúc thôi. Thực ra nước mắt cảm xúc nó không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề hành động và thay đổi, sự hứa nguyện dấn thân thực hành, rồi cái tiến trình thực hành trong những môi trường mà Chúa chỉ ra trong lời của Chúa là điểm chắc chắn phải thấy được. Cho nên chúng ta thấy sự ăn năn là sự dấn thân đi theo lời của Chúa, vâng phục lời của Chúa. Và ở đây thì họ đưa ra những cái điểm để xác minh rất rõ ràng cái điều hứa nguyện. Có 3 điểm căn bản để cho sự thay đổi có thể xảy ra trong đời sống của một người hay là trong một cộng đồng. Thứ nhất là sự xưng tội. Xưng tội nghĩa là nhận lấy điều Chúa nói về tội của mình là đúng. Thứ hai là mình gọi là cái chữ ăn năn, nhưng mà cái chữ đó là cái chữ thay đổi. Ăn năn có phần xưng tội, nhưng mà xưng tội ra đó là chỉ công nhận lời của Chúa nói là đúng. Ăn năn là công nhận con đường của Chúa là con đường mình phải theo. Có nhiều khi mình xưng tội nhưng mà rồi sau đó mình không có đi bước nữa là thay đổi. Xưng tội đem tới cái chỗ ăn năn thay đổi. Rồi chỗ ăn năn thay đổi đó là trong thái độ, trong định ý. Nhưng mà điểm thứ ba là phải hành động. Đó là sự thực hành lời đó. Thứ nhất là xưng tội, ăn năn, hành động. Nếu mà thiếu một trong những điều đó thì tiến trình ăn năn ngừng lại và không đem tới cái kết quả. Nhiều khi nó đem tới cái ảo ảnh rằng mình đã ăn năn, sự tưởng tượng rằng mình đã thay đổi. Trong khi đó là mình mới có định ý thôi, mình chỉ mới xúc cảm thôi. Nhưng cho tới khi ba điều này xảy ra thì chúng ta mới thấy sự ăn năn nó thực hiện trong đời sống. Đây là cái công việc của Đức Thánh Linh làm và Chúa lấy lời của Chúa áp dụng trong đời sống. Nhưng mà cái điểm ở đây là Chúa áp dụng một cách hết sức là chính xác và rõ ràng. Cho nên cái người ăn năn và chúng ta trong cái tiến trình học hỏi về tiến trình ăn năn này, chúng ta như dân sự ở đây cần xác minh rõ ràng điều mình hứa nguyện. Cái điểm chúng ta muốn học ở đây, xác minh rõ ràng điều mình hứa nguyện. Thì họ nói ở đây đó là họ ghi lại trên giấy trắng mực đen, đóng dấu chính thức là một cái hợp đồng trước luật pháp để đưa ra với Chúa. Thành thử đây là một sự ăn năn với một định ý rất là rõ ràng để được thay đổi. Chứ không phải chỉ là một sự gọi là cảm nhận cái sự thua kém của mình, sự nhơ nhớp của mình, sự thất bại của mình, khóc lóc ăn năn trước mặt Chúa, đứng lên tưởng rằng nước mắt đã rửa sạch tất cả mọi chuyện. Không, nước mắt chỉ là mở đầu thôi. Sự thay đổi nó là kết quả. Cho nên ở đây thay đổi cái gì, thay đổi ở đâu, thay đổi làm thế nào, ai làm cái gì, ai sẽ chủ động như thế nào, nó là cái tiến trình của sự xác minh điều mà mình hứa nguyện. Tôi thấy điều mà họ ghi xuống một cái hợp đồng là một cái sự rất là cả gan ở đây. Tại vì để yên cho mình thì còn du di được, nghĩa là mình xưng tội ra với Chúa rồi cũng tùy theo thời gian, cũng tùy theo công việc, tùy theo cảm động, tùy theo này kia, lúc nào mình thi hành cũng được. Nhưng mà khi mà viết xuống giấy trắng mực đen có nhân chứng rõ ràng, nói ra trước công chúng thì có một cái sự đòi hỏi trói buộc ở nơi đây. Và đây là điểm mà nguyên tắc này cần xác định cho chúng ta. Đó là sự ăn năn phải có sự trói buộc. Ăn năn trói buộc thì nó mới đem tới kết quả. Ăn năn nói miệng, ăn năn trong cảm xúc không, nó sẽ không đi tới sự thay đổi cần thiết. Ở đây thì có cái chữ ký của người nộp đơn. Trong đơn đó họ đưa ra những cái điều bó buộc trước luật pháp, trước luật lệ của Chúa qua cái chữ ký của mình. Thì như tôi nói đó, họ rất là bạo gan ở đây, họ rất là thành tâm. Họ bày tỏ sự hứa nguyện của họ rất là rõ ràng, họ không úp mở, họ không có phải đoán là họ muốn cái gì hay là không phải hỏi họ là họ như thế nào. Nhưng mà chúng ta thấy ở đằng sau có một cái tiến trình rất là cần thiết để mà chúng ta chú ý tới. Có một cái tiến trình suy nghĩ, đắn đo, đo lường, quyết định ở đằng sau. Khi họ quyết định, họ ngồi xuống, họ làm cái hợp đồng này thì họ ghi xuống đây là những căn bản của đời sống mà Chúa muốn con thay đổi. Họ nói Chúa muốn con thay đổi trong gia đình, Chúa muốn con thay đổi trong sự thờ phượng, Chúa muốn con thay đổi trong sự phục vụ, Chúa muốn con thay đổi dân hiến. Và đó liệt kê ra đây là những cái điểm con muốn thay đổi theo như lời của Chúa. Tức là họ có ngừng lại, họ xem xét, thấy mình đang thiếu sót những cái chỗ nào với lời của Chúa. Họ nhận định rõ ràng là cái chỗ mình cần thay đổi là chỗ nào. Sự phát triển thuộc linh của họ phải được sửa đổi như thế nào thì mới có thể bước vào trong sự liên hệ đậm sâu hơn với Chúa. Cho nên họ ngồi xuống và họ cầu hỏi Chúa và tìm cái con đường để Chúa hướng dẫn. Dĩ nhiên là trong sự cầu nguyện, nhưng mà cái sự cầu nguyện rất là chi tiết và nó đưa tới cái sự cầu hỏi ý Chúa. Chúng ta nói rằng bài cầu nguyện của Nehemi đoạn số 9 là bài cầu nguyện dài nhất ở trong Kinh Thánh. Thì có lẽ nó cũng bày tỏ ra cái tiến trình của họ tìm kiếm Chúa như thế nào để ra cái sự suy xét ở đằng sau. Cho tới khi mà mình nói là bút xa gà chết, nghĩa là viết xuống là sao là thi hành y như vậy, không có du di. Nghĩa là họ coi cái giá trả, tại vì khi chúng ta đọc ở đây, giá trả cho cái sự ăn năn, cái sự thay đổi này nó lớn lắm. Nó xáo trộn nguyên cả cái hệ thống đời sống, nó phân chia gọi là cái con đường cũ bây giờ không làm được nữa. Hoàn toàn có một sự xoay chuyển đổi lại để mà theo Chúa. Chúa cũng đòi hỏi sự dấn thân theo Chúa hay là những quyết định thi hành cái công việc của Chúa nó cũng phải như vậy, ngay trong sự ăn năn. Chúng ta nhớ trong Luca đoạn 14, Chúa nói rằng trong các ngươi có ai là người muốn xây cái tháp mà trước không ngồi tính phí tổn, biết mình có đủ của đặng xong việc hay sao, nhớ không? Chúa hỏi rằng nếu bây giờ muốn làm cái gì cho Chúa mà không suy nghĩ trước, không đo lường trước, rồi khi đã xây nền rồi không làm xong được thì mọi người liền thấy và chê cười, người này khởi công xây mà không thể làm xong được. Tức là cái tiến trình ăn năn nó cũng phải như vậy. Nhiều khi mình khởi công, mình khóc lóc, mình ăn năn, mình muốn nhiều thứ, mình định ý nhiều chuyện nhiều chỗ, mình không viết xuống, mình không suy nghĩ rõ ràng là phải làm cái gì, phải làm như thế nào, thời điểm ra sao, mình làm để chừng mình nghĩ hay là mình chưa bắt đầu mình đã nguội lạnh rồi. Ở đây thì họ ghi xuống cách rõ ràng, xác minh cách rõ ràng. Bây giờ họ đã xác minh cách rõ ràng đó và họ ký tên. Chúng ta muốn nhìn vào trong cái bản liệt kê tên ở đây. Tôi sẽ không đọc hết những cái tên đó, nhưng mà tôi sẽ chỉ ra những phần cần thiết để chúng ta chú ý tới. Câu số 1 là này là tên của các người có đóng dấu mình trong giao ước ấy. Nehemi làm quan tổng trấn. Thì chúng ta thấy là cái người lãnh đạo đầu tiên, người lãnh đạo của dân sự là người ký tên đầu tiên. Xuống câu số 8. Sau đó, sau khi cái tên của Nehemi thì kể tên của Seraiah, Asachia, Jeremy này kia cho tới câu số 8 thì nói rằng ấy là những thầy tế lễ. Tức là những người vừa kể tên phía trên là những thầy tế lễ. Rồi sau đó câu số 9 là những người Lê-vi là, rồi sau đó là kể tên của những người Lê-vi. Tức là có quan tổng trấn, có các thầy tế lễ, những người Lê-vi là những người nào? Lãnh đạo, những người hướng dẫn, những người chịu trách nhiệm. Xuống câu số 14. Các quan trưởng của dân sự là, rồi sau đó là những người quan trưởng, đây là những người lãnh đạo. Tức là phía bên kia là người Lê-vi, thầy tế lễ là những người lãnh đạo thuộc linh, các quan trưởng là những người lãnh đạo thuộc thể, những người lo về binh quyền, những cái chuyện xã hội này kia hay là chuyện công việc hành chánh, cả như đó cũng kể tên họ ra tất cả. Rồi câu số 28, dân sự còn sót lại, tức là tất cả những người còn lại, nghĩa là tất cả đều được dự phần ở trong sự xác định minh chứng rõ ràng điều hướng nguyện của mình, nhưng mà những người ký tên là những người đứng ra đại diện cho dân sự Chúa. Họ bày tỏ lòng ước muốn để thi hành những điều này. Và cái lòng ước muốn được thi hành đó, nó có một cái hệ thống để thi hành. Nó thi hành qua thống lãnh đạo trong dân sự Chúa. Cho nên chúng ta một lần nữa trở lại là khi Chúa làm công việc của Chúa, Chúa làm công việc của Chúa trong cái hệ thống của Chúa mà Chúa đã đặt để trong gia đình, trong cộng đồng đức tin, trong xã hội. Chúa làm việc trong cái hệ thống Chúa đã đặt để. Và ngay cả vấn đề ăn năn, ngay cả vấn đề thi hành sự thay đổi cũng qua cái hệ thống này. Chúng ta thấy có tên của các trưởng tộc, rồi các tên của 22 thầy tế lễ, 17 người Lê-vi, đó là tên mà thôi. Tên của các quan trưởng là 44 tên, tổng cộng là có 84 người ký tên, trong đó có Nehemi. Dĩ nhiên đây là sự đại diện mà thôi, nhưng mà nó nói lên một cái nguyên tắc rõ ràng, đó là Chúa làm việc qua lãnh đạo. Chúng ta đã nhắc lại thì chúng ta áp dụng ngay trong cái phần đó, những người Chúa đặt để trong môi trường lãnh đạo, từ trong gia đình, trong công việc Chúa, thì chúng ta không phải chỉ là lãnh đạo để làm cái công việc mà thôi. Nhiều khi mình chỉ suy nghĩ rằng mình có cái nhiệm vụ là để dạy trường Chủ Nhật, có nhiệm vụ là lo các em thiếu nhi hay là nam giới hay là phụ nữ, các sinh hoạt chung. Nhưng mà ở đây công việc chính yếu là đem tới sự thay đổi của lời Chúa cho cộng đồng dân Chúa. Người trong gia đình, chúng ta sẽ thấy cái sự nhấn mạnh sự lãnh đạo trong gia đình nó lớn lắm. Nghĩa là đơn vị gia đình là cái đơn vị căn bản để Chúa thi hành cái sự thay đổi của Chúa. Thì cái người trưởng gia đình, người cha trong gia đình, người chồng trong gia đình nắm một địa vị mà Chúa sử dụng không phải chỉ là lo cho nhu cầu của gia đình, cho con cái, vợ con đầy đủ chuyện sinh sống, ăn học, nhưng là để cho cả gia đình mình có thể thi hành công việc Chúa, được thay đổi trong ân sủng của Chúa và được Chúa sử dụng. Cho nên vấn đề chỗ đứng của mình và đứng đúng cái chỗ của mình và thi hành cái chỗ của mình rất là quan trọng. Cho nên chúng ta có thể nói lại là nếu những người lãnh đạo trong cái phương diện của mình đứng không đúng chỗ, hay là không làm cái đúng việc, hay là không có cái lòng đáp ứng theo như lời của Chúa, thì nguyên cái hệ thống này nó vỡ lở, phước hạnh của Chúa hay là sự thay đổi của Chúa, tiến trình của sự an năn nó ngưng động ở những cái chỗ mà Chúa giao phó trách nhiệm để có thể thi hành sự an năn.
Tôi và niềm tin đã dẫn về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. Tìm một con đường, tìm một lối đi, ngày qua ngày đời nhiều vấn đề, lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàn mọi người bước đi, một mình tôi về nhiều lần ước mi, chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai, xóa tan màn đêm u tối, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới, và con tim đã vui trở lại. Tình yêu đến cho tôi ngày mai, tình yêu chiếu ánh sáng vào đời, tôi hy vọng được ơn cứu. Và niềm tin đã dâng về người, chọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Và con tim đã vui trở lại, và niềm